การที่เป็นชาติกลุ่มตั้งแต่หลายและกุ้งเหยื่อยันเหยื่อพึ่งบ่งซึ่งบาบายให้คิดแก่นำโมบ่งซึ่งพึ่งกามอนิฟัต
นำโมบ่งซึ่งพึ่งกามอนิ
ฟัตนำโมบ่งซึ่งพึ่งกามอนิฟัต
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bát thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Bát thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa,
nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta trong hội nghĩa lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà đã tới thế gian của chúng ta để mà nhiếp thọ giao truyền pháp môn tịnh độ, hầu có thể chúng sanh nương theo đó mà vãng sanh Tây phương cực lạc quốc. Ở nơi đây chúng ta nhắc vào kỷ niệm đó, nhắc lại công hạnh công đức, tất cả những thù thắng của Đức Phật A Di Đà và nhắc lại 48 lời đại nguyện của Ngài nương vào bộ kinh Vô Lượng Thọ. Qua đó trong 3-4 ngày pháp hội chúng ta chỉ nói đến được cái nguyện số 12 định thành chánh giác, và hôm nay nhắc vào duyên ở nơi đây chúng ta tiếp tục để mà tuyên nói tuyên thuyết 48 lời đại nguyện của Đức Phật cho nó được viên mãn. Trong chánh văn chúng ta đọc một biến: ngã tác Phật thời quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, cường thắng chư Phật, thắng vua nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội, nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thông, mạc bất an lạc, từ tông tác thiện, lai sanh nhà ác quốc, nhược bất nhị dạ, bất thụ chánh giác. Đây là nguyện số 13 quang minh vô lượng nguyện, và nguyện số 14 xúc quang an lạc nguyện. Nguyện số 13 quang minh vô lượng cũng là một nguyện quan trọng trong năm nguyện tối quan trọng ở trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nguyện quan trọng thứ nhất trong 48 lời đại nguyện là gì quý vị? Là quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bất luận chúng sanh nào, ngay căn hàng á, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, sanh về Tây phương cực lạc quốc cũng thọ giáo pháp của Đức Phật A Di Đà để thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái cứu cánh viên mãn tối thắng ở tại Tây phương cực lạc quốc. Mục tiêu của Tây phương cực lạc quốc là giáo hóa cho chúng ta để thành Phật, chứ không còn một phương tiện nào cả. Và giáo hóa như thế nào quý vị? Ở nơi đây Đức Phật châu đáo lắm. Quý vị thấy tại thế gian này có những trường đại học rất là tối thắng. Có những trường đại học trong đó có những cái thành tích quá khứ của thầy giáo và học sinh, và chương trình dạy học của trường đại học đó làm thế nào để mà huấn luyện cho tất cả học sinh nơi đó thành một cái chuyên gia, thành một người lãnh đạo của quốc gia, thành những người ở trong đó tinh hoa của xã hội. Nhưng mà sao quý vị, thì tìm tới cái trường như vậy thật sự đó, nó khó mà vào, khó mà biết là. Cho nên là những cái người á, trong đó những cái giới lãnh đạo, những cái giới á, ở trong á, thượng tầng xã hội mới có thể á, vào được những trường đó, hay là được biết những cái trường đó. Còn á, đại đa số quần chúng không biết được là. Ở đây Đức Phật A Di Đà nói cho chúng ta thọ quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng. Trong sách đó, trong đó, bài giảng nói chúng ta theo chiều ngang tung và hoành, hoành là theo chiều ngang là không gian, theo chiều ngang đó, thì là mười phương hư không vô biên, cho nên quốc độ Phật độ, cái quốc gia của chư Phật cũng là vô biên. Do quốc độ vô biên, trong mỗi quốc độ có vô lượng vô số chúng sanh, vô lượng vô biên trong tận hư không biến pháp giới này. Chúng sanh vô lượng vô biên, cho nên lòng đại bi của Phật cũng là vô biên, để đi đến có thể đến tất cả những chúng sanh đó. Vì ở chúng sanh nó vô biên, đại bi vô biên, nên quang minh của Ngài cũng là vô lượng vô biên, để chiếu soi tất cả chúng sanh. Vì ở quang minh nó vô biên, cho nên nhiếp thụ cái năng lực, nhiếp thụ chúng sanh quay về cái quang minh, quay về ánh sáng đó cũng là vô biên. Cho nên Ngài phát cái lượng đại nguyện quang minh vô lượng là vì muốn cho lợi ích vô biên vô số chúng sanh. Đây nha, cái điều này quý vị, Phật ở nơi đây Đức Phật A Di Đà, đối tượng độ sanh của Ngài là tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy trong đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói về quang minh vô lượng, thì trong đó, trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta quang minh của chư Phật chiếu xa hay gần là do đời trước trong nhân địa tu hành Ngài đạt được công đức lớn hay nhỏ sai khác nhau. Trong đó cái nhân địa, cái tâm phát ra như thế nào, thì lúc thành Phật viên quang của Ngài, phóng quang của Ngài, tự nhiên đạt được cái quang minh đó. Cho nên ở nơi đây Đức Phật A Di Đà trong nhân địa tu hành là pháp tạng tỳ kheo, Ngài nghiên cứu trên tất cả hành nghiệp của chúng sanh, cho đến nghiên cứu tất cả những chúng sanh ở các thế giới khác, ở các Phật độ khác. Cho nên trong cái nhân địa của Ngài quá tối thắng, trong cái nhân địa đó tối thắng như vậy, nên khi thành Phật quang minh của Ngài cũng chiếu sáng tối thắng hơn ta. Tự nhiên nó đạt như vậy, vì cái nhân như thế nào thì cái quả như thế đó. Nhân dân trong lớp nhân địa của pháp tạng tùy theo tu hành vượt xa hơn hẳn chư Phật. Cho bởi vậy cho nên Ngài biểu hiện được tự tại, không á, chẳng có thể biết nổi. Quang minh của Ngài thắng hơn nhật nguyệt chi minh thiên vạn ức tội, vượt xa hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, của tất cả các đèn. Ở trong đó không có ánh quang minh nào hơn là ánh quang minh của Đức Phật A Di Đà nói riêng và chư Phật mười phương nói chung. Thì ở nơi đây quý vị, quang minh của Ngài chiếu hết tất cả cả đến chúng sanh, và chúng sanh có duyên gặp được quang minh của Ngài, thì tự nhiên cấu diệt đều xa và thiện nó sanh trưởng lên, và tất cả đều được an lạc. Chúng sanh ở trong Tam Ác Đạo mà chạm được các quang minh của Ngài thì lìa khổ được vui. Ở nơi đây chúng ta thấy trong quang minh, trong đó thế giới này, hư không này, pháp giới này tạo thành là do quang minh tạo thành. Bây giờ ở trong khoa học kỹ thuật mới ứng dụng được một phần quang minh. Chứ hồi xưa chúng ta thấy chúng ta dùng âm thanh, dùng những hiện tượng ở ngoài, chứ ít khi nào ứng dụng được quang minh. Mà quang minh ứng dụng được ở đây chỉ có 10 năm, 20 năm lại đây. Chúng ta thấy nó tất cả những máy móc chúng ta đang xài đều là ứng dụng của quang minh, là máy DVD, máy điện thoại cầm tay, TV, máy chiếu phim quay hình, tất cả hệ thống viễn liên đều là ứng dụng của quang minh. Cho nên nó tốc độ nó rất là nhanh, chuyên chở dữ kiện rất là nhiều, vô lượng vô biên à. Đây là Đức Phật A Di Đà dùng quang minh để mà độ chúng sanh. Chúng ta tán thán Ngài, cái quang minh của Ngài, đặc tánh của quang minh của Ngài như thế nào quý vị? Nó là vô lượng vô biên, nó là thường chiếu, nó là hoan hỷ, nó là an lạc, nó là thanh tịnh, nó bất đoạn, nó siêu vượt. Đây quý vị thấy Ngài đại biểu trong 12 quang minh chúng ta thường tụng đó: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Thường chiếu quang Như Lai, siêu nhật nguyệt quang Như Lai, hoan hỷ quang Như Lai. Đây là quang minh của Ngài tối thắng hơn cả. Trong đó quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Quang minh của Ngài tối thắng hơn tất cả các quang minh mà chúng ta biết được, vượt thắng hơn quang minh của chư Phật. Trong đó cái quang minh của Ngài là viên quang. Cái việc Phật có hai quang minh, thứ nhất là viên quang, thứ nhì là phóng quang. Phóng quang thì khi nào có duyên sự, có đại sự, Phật mới tập trung tinh thần phóng quang gia trì cho đại chúng. Còn thường quang, viên quang là nó thường chiếu, nó tỏa ra. Ở trong đó không cần dụng công, không cần chú ý, không cần tập trung, thì trong thân thể của Phật hay là thân thể của những người tu hành, những người niệm Phật, những người thiền định đều có viên quang. Nhưng mà viên quang mỗi người khác nhau, khi thì nó mờ, khi thì nó tỏ, lúc thì gần, lúc thì xa. Phật ở trong đó viên quang của Ngài có thể tỏa một quốc độ, một Phật độ, có thể tỏa 10 Phật độ, 100 Phật độ, ngàn ức Phật độ. Riêng quang minh của Phật thắng trong đó vô lượng vô biên, vô số Phật quốc, vô số Phật độ, biểu thị cho chúng ta cái tâm đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà. Ngài chiếu quang minh đi tất cả quốc độ để làm gì? Cái gì? Để đến tất cả quốc độ trong đó chiếu chạm hết tất cả chúng sanh, chiếu vào ở trong tiếp chúng sanh, chúng sanh ở trong đó thấy quang minh đều lìa khổ được vui, đắc được an lạc và lai sanh ngã quốc, đi được về Tây Phương Cực Lạc quốc. Cho nên ở nơi đây, ở Tây Phương Cực Lạc quốc đặc biệt là gì quý vị? Đặc biệt là chú trọng về quang minh, hương quang thế giới. Ở nơi đây chúng ta thấy thọ quang thể tướng, nhập vào pháp thân, báo thân Phật ở trong đó nương nhờ quang minh của Ngài để mà dẫn thâu giúp chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, nhập vào báo thân, chứng được báo thân và hiển hiện được thiên bách ức hóa thân. Ở trong đó quang minh làm việc như này, chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc cũng đạt được cái quang minh đó, cũng nương nhờ uy thần uy đức nguyện lực của Phật cũng có được quang minh như Phật. Quang minh đó cũng tỏa chiếu thập phương, ở trong đó chánh báo và y báo đều phóng quang, đều phát quang. Chúng ta thấy ở trong Bảo Liên Phật Quang, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta là mỗi một chúng sanh đều có một hoa sen. Nếu người nào phát tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, thì lập tức ở tận hư không biến pháp giới liền nổi lên một đóa hoa, một mầm hoa. Và tùy theo duyên của chúng sanh, tùy theo công tu hành niệm Phật của chúng sanh, mà hoa sen đó lớn nhỏ, nó lớn nhỏ khác nhau, ánh sáng quang minh tỏa ra tỏa chiếu khác nhau. Một hoa sen có trăm ngàn ức cánh, mỗi một cánh sen phóng ra 36 trăm ngàn ức tia sáng, mỗi một tia sáng lại hóa hiện ra 36 trăm ngàn hóa Phật. Mỗi một vị Phật hóa thân đó phóng ra trăm ngàn tia sáng để mà giúp họ chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, giúp họ chúng sanh niệm Phật quả vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Cho nên ở đây quang minh hiển hiện thần thông như vậy, và chúng ta y báo chánh báo đều có quang minh như vậy. Ở đây quý vị thấy theo lời Ấn Quang Đại Sư thì thường thường không nên nói đến những cái thoại tướng, không mong cầu thấy Phật thấy quang minh. Nhưng mà vừa rồi quý vị ở tại làng A Di Đà, Phật hiển hiện thần thông, ở trong đó thì rất nhiều người thấy Quan Thế Âm cởi rồng ở trên mây, đó là ban ngày. Ban đêm á thì thấy trời trong mây tạnh như vậy, không có một áng mây, trăng soi vằng vặc như vậy, thì trong ánh trăng lại hiển hiện ra hoa sen. Trong ánh trăng cái gì nó hiển hiện ra hoa sen, thì hoa sen nó có nhiều người trong đó quỳ xuống khóc rồi lễ Phật trong đó. Càng niệm Phật thì hoa sen càng lớn, càng to, càng phóng ra quang minh. Và có người sao quý vị thích thú ở trong đó ngồi ngắm đến 2 giờ sáng luôn. Người ta đi phụ hết rồi, cổ ngồi ngắm thì trong đó mặt trăng mất đi, ở trong nhó hư không như vậy toàn là hoa sen. Trong đó từng từng lớp lớp, từng đóa khác nhau, mỗi màu mỗi sắc, cái lớn cái nhỏ, cái búp cái nở, phóng ra quang minh trong đó liên tiếp cho mình. Đây là nói sao cái việc Phật ứng cho chúng ta biết những người niệm Phật đều có hoa sen, mà hoa sen nó phóng quang cái việc đến hồi cổ hóa ngó rồi không thấy mặt trăng nữa. Quá ông chúng dân chúng ta chuyển qua một cái cảnh giới khác, bấm một cái đài khác thì cái đài mặt trăng nó mất đi, rồi cái đài hoa sen nó hơn lên. Không phải một đài mà cả một cái liên trì hải hội, cả một ao hoa sen. Đây chúng ta không phải phổ biến, không có nói gì, mà chứng minh chúng ta không có để chú ý là thấy Phật thấy quang minh, nó khởi ra tâm tà, khởi tâm ma. Nhưng mà ở đây Phật ở trong đó cho chúng ta thấy một chút để hiểu tận hư không biến pháp giới, nơi nào có chúng sanh niệm Phật thì nơi đó lập tức khởi ra một đóa sen, một mầm sen để cho chúng sanh thấy tinh tấn. Và cánh sen đó trong kinh nói nửa do từng, một do từng, hai ba do từng, trăm ngàn ức do từng, to lớn vô cùng, nó bao phủ cả không gian luôn. Đây quý vị, chúng ta từ đó Phật ở trong đó, từ quang minh của Ngài ứng hiện, cái thì hiện ra Phật, cái thì hiện ra hoa sen, cái thì chiếu tỏa quang minh, tỏa chiếu hết thập phương pháp giới. Nên ở trong đó tất cả đều do pháp thân A Di Đà, trong đó thọ quang thể tướng để mà giúp họ chúng sanh. Chúng sanh lầm đường lạc lối, đi vào con đường tà ti tà kiến, đi vào con đường tham sân si mạn, đi vào con đường thập ác ngũ tình, cho nên không thấy được quang minh, không khởi lên được hoa sen thanh tịnh đó. Nên Phật trong đó hãy đây dùng thần lực để cho chúng ta gia trì chúng ta. Còn á, cái việc gì quan trọng hơn là làm cho cái đó hoa sen của mình nó lớn hơn quý vị, để làm cho đó hoa sen của mình tươi thắm hơn, phóng quang tỏa chiếu hơn. Tại sao không làm việc này chứ gì? Còn việc nào quan trọng hơn? Nếu cái việc càng niệm càng tha thiết, hoa sen càng chói lửa, càng chói lửa kia gì? Kể kinh nghiệm đó, họ trong đó họ lớn tiếng niệm Phật, họ tha thiết niệm Phật, là không xen đạp trong đó thì cái thấy của mình về quan minh càng tỏa chiếu. Mỗi người thấy khác nhau, mỗi người đều thấy khác nhau, cũng một không gian, cũng một thời gian, cũng một nơi chốn, mà trong đó sự thấy của mọi người khác nhau. Cho nên chúng ta tin tưởng cái gì? Chúng ta tin tưởng tuyệt đối, không còn nghi ngờ nữa. Bởi vì mạnh dạn trong đó nương nhờ quang minh của Phật để mà phổ chiếu, để mà tuyên dương cho tất cả chúng sanh. Chúng ta trong đó ta thấy ở năm vừa rồi Hòa Thượng có đưa ra địa ngục biến tướng đồ. Ở đây chúng ta Tây Phương Cực Lạc Quốc, hai cái đối nghịch phản chiếu lẫn nhau. Ở tại làng quý vị, chúng ta để ra địa ngục biến túc tướng đồ 50 thước dài, chiều ngang trong đó 6 tấc dài như vậy đó quý vị. Hình ảnh rõ ràng địa ngục ở trong đó, trong tam đồ là. Cho nên nó đợi qua lớn, chúng ta sẽ đem bức tranh đó về ở tại Phật tổ này, và mình kéo từ đầu này chung quanh chánh điện này để coi chỗ nào tiện, để chúng ta thấy được cái tam đồ ác đạo và Tây Phương Cực Lạc Quốc, để mọi người nỗ lực tinh tấn niệm Phật hầu đi về thế giới an dưỡng Cực Lạc, chứ không có trước sau gì cũng vào địa ngục kia, trước sau gì cũng lọt vào trong tam ác đạo nếu chúng ta còn ở đây. Bảo đảm, đó là lời Phật nói. Làm người là khó, thấy không? Làm người như đất dính ở móng tay, làm súc sanh chúng sanh ở như là đất đại địa. Nếu mà chúng ta không ra khỏi ta bà này thì đất đại địa nhiều hơn đất dính ở móng tay. Thì ở đây chúng ta phải cảnh giác trong đó, phải niệm Phật chứ. Mà đâu biết rằng một khi chúng ta chuyên nhất niệm Phật, buông xả tất cả, thì hoa sen nó càng lớn, càng niệm nó càng lớn, càng tinh thuần không xen tạp, thì hoa sen càng chói sáng, càng phát quang, càng tỏa ra ánh quang minh chiếu diệu vô cùng vô cực, thọ quang thể tướng là nhập vào pháp thân thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở đây quý vị, quá là tối thẳng, là quá là hy hữu để chúng ta có thể thấy được tất cả, để có thể tin được những lời Phật nói, để thấy được, hiểu được cái pháp môn vô cùng thù thắng của Đức Phật A Di Đà. Mình nó không còn nghi ngờ gì nữa quý vị. Cho nên nó ở tại làng chúng ta cũng phải phát triển thêm. Vì sao quý vị? Cái tin nó lan ra rồi. Nên tôi nó sợ. Sao quý vị? Đại chúng, những người tin tưởng niệm Phật càng ngày càng về đông là giờ người ta không còn nghi ngờ gì nữa. Ở trên đó linh địa trong đó, và ở tại tại đạo tràng, ở tại thành phố này chúng ta cũng phải phát triển. Cho nên qua năm mới chúng ta phải bàn bạc để mà coi cái đạo tràng nó phải như thế nào. Tôi mới hỏi thượng tọa trụ trì thì hai dãy nhà này, ba dãy nhà này có sửa, có xây được hay không, xây thêm được không? Không, không đủ quý vị. Cái dự đoán là không đủ trong đầu năm mới. Cho nên ở trong đó chúng ta khẳng định, quyết định phải làm thôi, là để chúng sanh có tin tưởng, để chúng sanh thấy được rồi mình phải tìm những cơ hội, cái phương tiện để chúng sanh có thể nương vào đây tu hành. Khó cái gì à? Khó để có thể đạt được cái niềm tin, là khó có thể hiểu được pháp môn này. Là thì bây giờ chúng sanh nó tin tưởng được chút, cho nên Phật kinh chuyển oai thần để cho chúng ta thấy được cái kết quả chút chút, rồi nỗ lực tinh tấn tu hành vượt qua tất cả. Nên vậy cho nên nó trong đầu năm mới chúng ta sẽ chuẩn bị để mà làm sao cho nó có thể đáp ứng được nhu cầu của Phật tử, đòi hỏi của Phật tử. Chứ tôi thấy nó không đủ. Đòi hỏi đó của Phật tử đối với đạo tràng, và đạo tràng cũng đòi hỏi đến Phật tử tu nhiều hơn, không xen tạp chuyên nhất hơn. Thì phải phối hợp như vậy có cung có cầu để cho nó có thể phát triển hài hòa trong đó. Chúng ta nỗ lực ở trong đó mạnh dạn làm. Vì sao quý vị? Sau lưng có hậu thuẫn là mình không làm thì hậu thuẫn không tới quý vị. Mà chúng ta mạnh dạn tiến lên, không còn nghi ngờ, không còn ngăn ngại nữa, không còn tiếc nuối, không còn tham sẻ nữa, hạ thủ quyết công trong đó cố gắng, trong đó đưa một cái sức lực, một cái ở trong đó một phước đức của mình đóng góp cho sự phát triển, đóng góp ở trong đó cho chư Phật ở trong đó, cái hoài bão của các ngài, của chư Phật là muốn cho chúng sanh được giải thoát. Hay nói rốt ráo hơn, nói gọn ghẽ hơn, là muốn cho tất cả chúng sanh quy về tịnh độ. Đây quý vị, chúng ta khẳng định, quyết định như vậy, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Sư đều mong muốn tất cả chúng sanh đi về Tây Phương Cực Lạc. Con đường đó là bây giờ nó được đúng duyên rồi, chúng ta mạnh dạn tiến lên. Cho nên ở tại làng sẽ trong đó sẽ cố gắng phát triển thêm phòng ốc. Kỳ vừa rồi quý vị, cái chánh điện 4.500 square feet đó cũng không đủ. Trong đó tôi phải sao phải không? Tôi phải chia ra trong đó là trong niệm Phật đường luôn luôn niệm Phật, chia ca ra để mà đi ăn, đi làm vệ sinh, đi trong đó để mà cái lợi dụng tất cả những cái không gian chúng ta có được, những cơ sở chúng ta có được để dùng trong đó, là kêu tận dụng hết cái gì quay trong đó luôn luôn niệm Phật, cho Phật tử tới trong đó ở trong chánh điện, rồi chia ca ra, cứ đến 20 người 30 người ra thọ trai, thọ tay làm vệ sinh xong lại đi vô để cho người khác đi ra. Cho nên cái đà này cái việc nó không đủ cơ sở. Ngay nhất Phật tổ này cũng vậy, vì chúng sanh tin rồi người ta sẽ tới đây, và chúng ta chuyên nhất á, để làm sao cho cái hoàn cảnh môi trường mọi người đều có thể á, niệm Phật để hoa sen mình lớn lên. Nhất định quý vị ở nơi đây ít nhất trong đó mỗi một tuần thì phải 3 ngày cuối tuần ở trong đó để mà về đây, gần gần ở trong đó thì sáng ra chiều tới cũng luôn luôn niệm Phật. Mà mong muốn của tôi là làm sao kết hợp chặt chẽ ở làng A Di Đà và Phật tổ này, nó là một cái mô hình có một niệm Phật đường, luôn luôn có người niệm Phật. Không khỏi phải đi cái việc mỗi lần mà chúng ta tới đây là chuẩn bị nhà, việc sinh hoạt ở nhà để có thể có cư xá nghỉ rồi ra niệm Phật, khỏi đi lại nữa, đi lại tốn thời gian vô ích. Cái thời gian của chúng ta rất là quý giá trong giai đoạn này. Vì sao? Chúng ta đã biết rồi. Mà nếu mà chúng ta làm không làm cho nó chuyên nhất, mất cơ hội. Tại sao quý vị? Sanh tử tới. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Quốc đó, hai cái nguyện quan trọng là quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng. Nó tà tà được. Còn chúng ta sao quý vị? Thọ mạng có chừng, thọ mạng đó, đoạn kỳ là thọ mạng tới một cái, tự tới một cái là công phu chúng ta xóa bỏ hết nghiệp chướng này khởi lên và bắt đầu làm lại, thối chuyển tâm Bồ Đề. Cho nên ở nơi đây quý vị, Phật không có, thọ mạng cũng không, khổ là ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở trong đó thọ mạng có, chúng sanh vô lượng, quang minh vô lượng, và ở trong đó Phật thọ mạng cũng vô lượng. Kim hiện tại thuyết pháp luôn luôn có Phật để thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Nên là chúng ta phải nắm lấy thời cơ, không có để lỡ cơ cơ nào. Qua năm mới chúng ta đem địa ngục biến tướng đồ về để đây coi, không phải DVD mà là hình vẽ đàng hoàng cho nó rõ ràng, do nó ở trong đó nhìn nó cho tận mắt trong đó. Không có ai bỏ công làm cái chuyện này đâu cái gì à. Nếu mà không có lợi ích cho chúng sanh, chư Phật, chư Bồ Tát, Diêm Vương, Địa Tạng Vương không hỗ trợ gia trì để bức tranh này hoàn thành đâu. Bức tranh ở trong đó nhân vật có cả ngàn người, cảnh giới hàng trăm cảnh, cả sông núi, tất cả hình ảnh trong đó rất là đầy đủ, hoàn thành trong một năm trời. Nó là cho nên nó cả một cái kỳ công trong đó để chúng ta thấy rõ ràng cảnh điện. Rồi ở trong đó địa tạng vương Bồ Tát ở trong đó ba lần hiển hiện trong giấc mơ của vị người hòa sĩ đó để ngài thấy trong đó. Hầu gia niềm tin là vẽ lại cảnh gì mình đã thấy để cho chúng sanh thấy. Đây không phải hù đâu cái vị à, không phải dọa đâu à, mà là sự thật là chúng ta cứ nhìn chúng sanh bị đầy đọa, chưa nói đến địa ngục, nội mà xuất sanh bị đầy đọa chúng ta thấy khổ như thế nào rồi là. Mà ở đây hở tay động chân đều là cái duyên để dẫn xuống địa ngục. Thôi bây giờ không còn nghề gì hết cái vị. Tôi nói cuối cùng là kết luận là chỉ cái nghề niệm Phật, cái niệm hành thành nghiệp gì cũng chết cái gì là, hành nghiệp gì cũng chết là, chúng ta làm cái gì ở thế gian này thì nó phản ảnh lại xuống địa ngục. Người đó quỷ sứ nó sẽ làm như vậy đối với chúng ta, không chịu nổi đâu, không chịu nổi đâu cái gì. Tôi trong đó nhiều lúc mà nó nóng bức, nhiều lúc mà nó thống khổ, nhiều lúc mà trong đó mình thấy thân thể mình nó bừng nóng như vậy chịu không nổi. Nói chi ở trong địa ngục luôn luôn ở trong hỏa ngục. Huyền cứ nghĩ là những khi mình bệnh hoạn thống khổ đó, có một chút xíu mà chịu không nổi, nói chi trong vạn kiếp ở địa ngục luôn 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 bị như vậy, làm sao chịu nổi. Cho nên đó tôi á, hồi ấy thì tôi phát tâm thôi đem mấy pháp này giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Cái duyên nó quá thù thắng là nếu chúng sanh không hiểu không biết, trong đó đọa vào địa ngục kỳ khổ vô cùng. Mà bây giờ chúng ta thấy xã hội, những cái hình ảnh, những cái sinh hoạt đều là cái duyên đi dẫn xuống địa ngục. Chúng ta nghe lại cái đĩa DVD, vừa nghe rồi vừa nhìn cái bức tranh đó, mình đi đâu mình để cái máy cái DVD của mình nó đeo á, cái VCD hay CD hay MP3 cũng được, đi đến đâu thì đứng cái khoảng đó cũng như là mình đi á, có người á dẫn đạo chỉ cho mình cảnh này nói cho mình, thì đi như vậy cái gì sẽ thấy được cái cảnh giới, cái duyên ở thế gian và cái quả ở đường. Cho nên ở trong đó chúng ta sẽ in ra CD ra, nó là đem nó 10 cái, 20 cái CD để ra thẳng, ai muốn ra nhìn ở cái địa ngục biến tướng đồ á thì mượn cái CD đeo luôn rồi mình đi. Mình đi vòng vòng đến cảnh nào á nó thuyết minh cho mình cái cảnh đó. Hơn một tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ đi qua tất cả các cảnh gì sơ lược mà nói à, chứ không phải tất cả. Đây nên hãy nương theo quang minh của Phật để mà thoát đi đi. Bằng cách nào? Bằng cách niệm Phật A-di-đà-phật. A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác, Phật là quang, Phật là trí tuệ, Phật là thọ mạng. Cho nên đó, A-di-đà Phật là vô lượng quang và vô lượng thọ, vô lượng trí tuệ. Nương nhờ quang minh của Ngài nhất định được nhiếp thọ. Ai mà có thể tiếp xúc với quang minh của Ngài ở trong đó, trong kinh nó nói nhược hữu chúng sanh kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân mà bất an lạc, từ tâm tác hiện lai sanh ngã quốc. Người nào mà chiếu xúc, chạm xúc được cái quang minh của ta, của Đức Phật A Di Đà, thì ở trong đó người đó như sao quý vị? Mà bất an lạc, là không thể nào không được an lạc. Mạc là không, bất cũng là không, hai chữ không nó gần nhau nó thành chữ con, nó đối với nhau, đúng không? Mạc bất không không thì thành có, đúng không? Đó là cái cách chữ của người Việt và người Hoa như vậy. Thì mạc bất an lạc là nhất định được an lạc. Và sao cái gì? Từ tâm tác thiện và lai sanh ngã quốc và trở về chúng ta. Thì có như có vài người được chạm xúc ở tại làng là cái gì? Mới bước ra cửa thì thấy quang minh nó xoáy vô người, từng giọt quang minh cái vị như là giọt nước tỏa chiếu vô người từ bốn phương tỏa vào, và cô ta chỉ biết quỳ xuống mà khóc thôi. Chúng khóc rồi A Di Đà Phật, A Di Đà La, và con cô bác đi chạy ra thấy quang minh nhưng mà không được phóng quang, chỉ có một hai người thấy được cái quang, được phóng quang mà thôi. Cho nên bây giờ sao quý vị? Thấy rồi sao? Thôi thầy ơi, thế gian con không có ham, không có muốn gì nữa, con không còn thèm làm cái gì nữa. Là rõ ràng ở trong kinh nói chạm xúc chiếu xúc kỳ thân mà bất an lạc. Đây quý vị, trong đó Phật hiển hiện trong đó cho một vài người kết quả để cho chúng ta thấy nương theo đó mà tin. Phật bình đẳng chiếu soi, Phật quan là vô chướng ngại, không có bất đoạn quan, thường chiếu quan, hoan hỷ thanh tịnh. Người ta được, tại sao mình không được? Không phải cầu, không phải ước, không phải nó luôn luôn là nghĩ nhớ phải thấy quang minh, thì chúng ta lại khởi tư tưởng, lại phát ra tà tâm, tà kiến, và thành nó chỗ cho ma nó dựa nhập. Như lời cảnh cáo của Ấn Quang Đại Sư, mà chúng ta chỉ cần là sao quý vị? Chuyên nhất trì danh niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh, thì tự nhiên Phật hiện quang minh chiếu, lo gì là. Rồi này nó có cái lợi ích quá thiết thực như vậy cái gì? Đây là sự thật, là không phải đây chúng ta đem ra để mà khuyến dụ mọi người, chi cho nó khổ cái vị. Quý vị mà về làng đông tôi càng khổ à. Ít chứ trong đó còn thở được, còn mà đông quá là chết cái vị nào. Cho nên chi khổ à. Tôi đâu có làm chuyện dạy, nhưng mà vì sao thì cái lợi ích thiết thực để cho chúng sanh là. Chứ tôi cũng muốn mau mau leo lên hoa sen đi những cái vị à, ở làm gì à. Không có một chút nào mà luyến tiếc ở cõi đời này đâu. Nói trước được gì? Không có một chút nào đắm say ở trên cõi đời này. Dù cho tiền vàng bạc biển như đó ở trước mặt, chúng ta cũng không thèm. Vì sao? Đồ giả không mà, đâu phải đồ thiệt mà. Quang minh của Phật mới là thật sự, từ trong pháp thân quang minh tạng phóng ra. Chúng ta nương vào đó nhập trở lại ra quang minh tạng, nhập trở lại trong thọ quang thể tướng, trong đó vĩnh cửu trường tồn, không bao giờ mất được. Cho nên người nào còn so đo, người nào còn tính toán, người nào còn phân biệt, vẫn chưa thấu hiểu đâu. Những người họ thấy rồi, họ chạm rồi, họ thấy thiệt rồi, không còn so đo, không còn tính toán đâu. Mà ở trong đó chỉ một niệm chuyên nhất, niệm Phật trong đó, trì danh niệm Phật, họ thấy được hoa sen rồi. Đẹp vô cùng là. Ở trong chung phải mờ bóng ở đâu, mà ở trong ánh mặt trăng nó phóng ra trong đó quang minh rồi. Mà nó lay gió, nó lay động, nó thổi những cái cánh hoa yểu điệu uyển chuyển trong đó, nó dạt vào trong đó, bên này nó qua bên kia, vừa thổi những cánh hoa vừa phóng quang ra. Mà từng cánh từng hoa hoa nào cũng khác, hoa nào cũng tươi thắm, hoa nào ở trong đó cũng là kỳ lạ. Vì tại sao quý vị? Vì tâm của chúng sanh tư tưởng kiến giải bất đạt, cho nên cảm được cái thanh tịnh cũng là cái hoa sen khác người. Đây là quý vị thấy cái tối thắng của nó trong kinh đó. Và trong kinh nói như vậy chúng ta tin không? Không biết, tôi chưa thấy, chưa tin. Ê, sao quý vị? Chúng ta chưa thấy, tại vì chúng ta vẫn còn ở trong tà tri tà kiến, vẫn trong dục nhiễm, cho nên chưa thấy. Chứ không phải Phật không muốn cho chúng ta thấy, đó là vô chướng ngại mà. Chỉ vì chúng ta có ngăn có ngại, chứ Phật quan không có ngăn không có ngại. Rồi có người thấy Phật phóng quang luôn cái gì à, chứ không phải thấy hoa sen à. Giữa ban ngày trong đó, ở trong đó can an làm lễ ở trong, ra trong đó thấy bốn hướng trong đó phóng quang, ở giữa có Đức Phật, tứ thiên vương tứ bốn hướng ở trong đó để mà hộ trì, để mà thủ hộ. Ở trong đó Đức Phật hiển hiện là. Đây cái sao? Chúng ta có đại duyên là còn vẫn phân biệt, vẫn chấp trước, vẫn phe này, vẫn phái nọ. Ở đây cứ việc ở đây là chúng ta thật sự cái gì à? Ở đây Phật bình đẳng như vậy là như là chúng ta đã tuyên bố ở làng A Di Đà, đó là gì cái điều, đó là nơi cho tất cả những chúng sanh có duyên niệm Phật, không phải một sở hữu của một ai cả, chỉ những người chuyên nhất niệm Phật, nguyện vãng sanh mới ở được trong đó. Nên nó đầy quang minh vô lượng, Phật phóng quang đến thập phương pháp giới tất cả để giúp họ chúng sanh, không có một chướng ngại gì, luôn luôn là thường quang, là viên quang của Ngài, chứ không phải là phóng quang. Lâu lâu Ngài mới phóng từ ở Phật Hào phóng ra, đó là phóng khi tiếp dẫn. Còn quang minh của Ngài là thường quang, là viên quang, không có phóng nào mà luôn luôn tỏa ra. Chúng sanh ở trong đó làm thế nào để chạm xúc quang minh đó, làm thế nào để lấy được quang minh đó, để thấy được quang minh đó, đó là điều chúng ta cần phải làm. Ở trong đó chúng ta tiếp xúc với kinh vô lượng thọ là cũng là tiếp xúc với quang minh của Phật rồi. Là từng bước cái gì chúng ta hiểu rõ hơn, chúng ta cảm giác rõ ràng hơn, thì quang minh đang hiển thần thông, hiển thần lực để nương như đây chúng ta có thể từ từ thấm vào kinh điển, thấu vào kinh điển, và thấu vào kinh điển thì sao, thì nhập vào quang minh tạng của mình. Làm cái phương tiện gì thấu rồi sao? Thế là trong đó nhiếp thọ cái việc niệm câu A Di Đà Phật vô lượng quang để ở trong tâm, tâm chúng ta liền phát quang, quang minh của Phật lại ánh chiếu, quang quang hỗ tương, quang quang trong đó bao phủ lấy nhau, hàm cộng lấy nhau, không phân biệt quang nào là của ta, quang nào là của Phật. Cho nên ở đây cái gì, nhiệm vụ của năm mới của chúng ta, đúng là qua tháng giêng rồi này, đúng là năm mới làm thế nào. Đó là năm trước thì chúng ta lấy thơ nhắc nhở người niệm Phật, đúng là để niệm Phật nó vẫn giữ cái đó, vẫn chuyên nhất. Và năm nay chúng ta làm thế nào đặt ra cái phương hướng, mục tiêu nhập vào quang minh của Phật, nhập vào thọ quang thể tương là. Điều này quan trọng vô cùng cái gì. Và có thể khi mà chúng ta tinh tấn tu hành trong đó, tự nhiên cảm đến quang minh của Phật, thấy Tây Phương Tây Hoa Sen. Như Ngài Huệ Viễn Đại Sư, Ngài ở trong đó ba lần thấy Tây Phương Cực Lạc Quốc, ba lần thấy Tây Phương Tam Thanh. Và lần chót khi Ngài thấy, Ngài biết cái duyên của Ngài đã tới rồi, thì Ngài nói đệ tử, ta sắp sửa phải đi rồi, ta đến giờ rồi, cái duyên của ta đã đến rồi. Cho nên chúng ta tiến một bước nữa, là thơ nhắc nhở người niệm Phật 30 niệm chúng ta vẫn dằn lặng, chúng ta vẫn chuyên nhất, chúng ta cải thiện trong đó sinh hoạt của mình để làm sao cho chánh niệm hơn, để sao cho an định hơn. Nó không cần nhiều cái gì mà cần ở trong đó chất lượng thuần nhất trong đó. Ở đâu đó chúng ta cải thiện đạo tràng cho đề nếp, cho ngăn nắp, để cho an định. An định thì quang minh chiếu tới dễ, còn mà lao sao nổi sóng thì quang minh chiếu không tới. Cái đó là rõ ràng là. Cho nên chúng ta làm thế nào thuần nhất, không có lâu, không có mau, mà ở chỗ tâm chúng ta có tương ưng hay không, có giữ được chánh niệm hay không. Cho nên trong đó chúng ta sẽ cải thiện. Ở tại trên làng cái việc tôi đưa ra ý kiến, mỗi người thọ trai một bình bát, đó là ăn rồi trong đó lấy nước nóng rửa đi, rồi uống cái nước đó, sau khi đó tráng lại một lần nữa, uống nữa, rồi lấy miếng giấy nắp kinh lau sạch sẽ và để trong đó, khỏi có đứng đợi rửa chén, khỏi có lao sao lào xào. Ai có đồ của người đó an định sạch sẽ, ở trong đó không lây lan những bệnh tật truyền nhiễm. Ở trong đó thật sự nó chúng ta không để ý, nhưng mà trong đó cái cách ăn của chúng ta thật là mất vệ sinh. bệnh của mình á, mà hôm mà mình nhập vô phòng thất là lây truyền cho tất cả mọi bạn đồng tu hết à. Cho nên giờ chúng ta giữ lại cái gì mình giữ hết giấy cho mình, thấy không? Ở trong đó muỗng cũng của mình, chén bát cũng của mình, ăn rồi chúng ta lau chùi sạch sẽ, không có dơ vậy à, không cần rửa mà nó vẫn thơm, nó vẫn sạch như thường à. Nên ở đây chúng ta cũng sẽ đề nghị để mà cải thiện, làm ở sao ở trong mọi người vị trí của người đó, bồ đoàn giá kinh của người đó, không phải là chấp trước vào cái vị trí đó, nhưng mà chúng ta để cho nó thứ tự nó ngăn đó. Cho nên ai vô đó, người trước người sau đều đồng nhất trong đó. Đến giờ ăn cơm thì mỗi người cầm cái bình bát của mình để mà ra lấy được bao nhiêu thì chúng ta ăn bao nhiêu, nhiều thì ăn nhiều thì lấy nhiều, ăn ít thì lấy ít, ăn rồi an định ở trong đó, tự tại trong đó, và chúng ta rửa trong đó, khỏi có phung phí, khỏi có phí phạm đồ nào chén nào diện. Sau một pháp hội thì bao nhiêu nó biến thành ra tất cả cái gì. Mà ở trong địa ngục biến tướng đồ, nó có cái địa ngục là chúng sanh phung phí nguyên nhiên liệu của thế gian, của trái đất, là không tôn trọng, không cung kính, không ở trong đó biết quý trọng thiên địa tạo thành thế gian. Cho nên bao nhiêu phúc báo mình hết mà gánh theo cái tội. Quý vị thấy trời đất tạo nên quả đất này, cho nên chúng ta mà làm không kỹ lưỡng mà phí phạm đó thì chúng ta đối với trời đất không tôn trọng, vì các ngài sao trao mày trong đó không có giá trị đâu. Nói vậy cho nên tôi thấy vậy đó, không giờ mình làm cho đúng. Mỗi lần đi phòng thất xong thì đạo tràng vẫn tinh nghiêm, vẫn sạch sẽ, vẫn không có hề dơ dãi. Nó bị mỗi cái chén cái vị đang long là một ly nước trà là rửa sạch nó, không có thành rác gì đâu cả. Còn có ba bữa cơm, ba cái tô, ba cái gì, mỗi người nhân trên 100 là thành ra là chính là 300 cái tô, 300 cái đĩa, 300 cái muỗng, phí phạm vô cùng. Còn nếu trong đó, cho nên chúng ta phải làm như lý như pháp, là không có phải mình ỷ mình có tiền cái gì, ỷ mình có lực, ỷ mình có năng lực trong đó làm gì, làm tiêu hết phúc báo, không còn chút phúc báo. Bây giờ chúng ta đó, chúng ta phải cải tiến từ từ, cải thiện từ từ. Tôi đặt hỏi rồi cái tô của Nhật đó phải 7.5 đồng, đẹp lắm à. Sao nó giống như mình bán, nhưng mà nó màu trắng màu xanh á, thì trong đó 7.5 đồng, mỗi người một cái. Chúng ta đi mỗi lần phật tất đem lắm cái gì, rồi trong đó giữ trong đó đánh dấu của mình trong đó, nó vậy đó, nó tốt đẹp vô cùng. Là để sau khi chúng ta trong đó mọi việc đều ngăn nắp, hầu có thể an định, giống như trong đây nói là mà bất an lạc, là không thể nào không được an lạc, không thể nào không được an định, là người được quang minh chiếu vào. Hay nói một cách khác, nếu mình an lạc, an định thì nhất định sẽ được quang minh chiếu vào. Đúng nè, nó hai cái vế mà. Chúng ta được quang minh chiếu tới là người đó nhất định được an lạc, an định. Mà người nào ở trong đó mà nhất định an lạc, an định, người đó nhất định được quang minh tự nhiên, Phật bình đẳng. Cho nên ở đây rồi ở trong đó từ tâm phát hiện, chúng ta phải làm cái điều này. Tâm phải từ hòa nhã, dịu dàng, nhỏ nhẹ, như lý như pháp, khuyến dụ nâng đỡ, những cái lời nói về tư tâm phát triển, để chúng ta làm đủ cái tiêu chuẩn này, hầu có thể nhập vào quang minh của Phật. Còn nếu mà chúng ta cứ lao sao lao xào, mình nói sao Phật là có thường chiếu quang, bất đoạn quang, thấy không? siêu nhật nguyệt quan. Và chúng ta không có cái quan nào sao kỳ vậy? Không kỳ đâu, chúng ta làm sai là. Cho nên nó người á, những người ta được thấy cái việc rõ ràng y như kinh điển, y như kinh điển nói, không có ngã mạn, không có tự cao, luôn luôn cặm cụi, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hoan hỷ, có chuyện thì làm, không chuyện niệm Phật, không có cần nói, không có cần bảo, thấy thì làm, chuyện gì chướng mắt thì trong đó dọn dẹp trong đó, tự tại trong đó. Cho nên nó họ bước ra cái cửa liền thì mặt trăng quang minh nó chiếu như đèn pha vô mặt à, chứ không phải là thấy một cái ánh hình đó nhẹ nhẹ, một cái làn mây nó thổi qua rồi cái tượng hình cái hình nó hiện lên, không phải là. Mà ở trời tối thì thường tối mà ngay mặt trăng trời trong vắt như vậy mà hiển hiện á quang minh, cho nên nó trong đó hòa thấy tứ phương chiếu quang minh á, còn trong đó con thấy con sợ quá hết hồn à, chỉ không biết làm gì, đứng trơ trong đó và cảm động rơi nước mắt. Đây quý vị thấy, đây chúng ta nhất định trong năm mới phải làm gì vậy? Đây chúng ta đặt tiêu chuẩn này là để mà mọi người đều có thể hưởng được cái quang minh của Phật. Mình phải tiếp xúc với quang minh, mà tiếp xúc với quang minh thì là sao quý vị? Lai sanh nhà cô, trong tương lai sẽ sanh về chúng ta, nhất định ở trong đó. Nếu dục bất nhĩ dạ, bất thành chánh giác, nếu không được như vậy thì ta nguyện không thành vô thượng chánh giác. Cái năng lực nhiếp thọ của quan quý vị nó không ngờ đâu, là chúng ta mà gặp rồi nó như nó còn hơn 500 nữa quý vị. Cái năng lực của quang minh quý vị thấy nó tập trung cái nguồn năng lực đó, nó biến thành cái tia laser, nó phá chiếu tất cả. Cho nên cái năng lực của đó, nó chiếu được chúng ta thì nó hút chúng ta, hấp dẫn chúng ta, nhiếp thọ chúng ta hướng về đại phương. Báo đảm như vậy là nó còn hơn 500 nữa quý vị. 500 không có hình tướng, chỉ có cái lực thôi, mà quang minh phóng ra một cái tỏa ra là nhiếp thọ chúng ta hướng vào quang minh đó, và thần thức y vào cái hướng đó nhập vào quang minh tạng của ngài. Thì quý vị tu nó như vậy rõ ràng minh bạch, đường lối từng bước rõ ràng, chúng ta từng bước để mà tiến lên. Ai bây giờ chúng ta vô chuyên à, vô ngành rồi cái việc chứ không có xen tạp nữa, không có đi vòng vòng nữa, mà chúng ta chuyên nhất trong đó y vào kinh vô lượng thọ, là đệ cái kinh đệ nhất trong tịnh độ. Ngài Huệ Viễn cũng đưa vào bộ kinh vô lượng thọ này, mà trong đó 123 người bản sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nhất định là chúng ta phải làm một cái gì à? Phải y như lời tôn giáo mà làm. Không dễ, cũng không khó đâu đâu. Chỉ cần chúng ta tin tưởng và hạ thủ công phu, hướng dẫn nhất định đó, lời kinh nói như thế nào chúng ta làm y như vậy. Cho nên trong cái căn bản trong đó, Hòa Thượng Tịnh Không đó, đưa cho chúng ta cái nền căn bản để niệm Phật có thể bản sanh. Ở trong đó, đi vào đó, cái căn bản đó làm sao để cho phiền não, nghiệp chướng ta nó lắng động. Hành động, lời nói, việc làm chúng ta nó tương ưng với Pháp. Và có thể câu A Di Đà Phật có được cái năng lực dễ dàng phủ hết phiền não, nghiệp chướng đó. Hầu chúng ta có thể đối diện bản sanh. Đưa lên ở trong đầu năm, chúng ta đưa ra chương phương hướng như là Hòa Thượng đặt những cái phương hướng đó cho ở tại Tu Quân Bằng, ở tại Bình Úc, cho các thầy và các tất cả Phật tử đồng tu. Căn bản chúng ta phải đạt được là đệ tử quy. Căn bản trong đó là phải thập thiện nghiệp đạo. Căn bản ở trong đó phải trong đó liễu phàm tứ huấn và cảm ứng thiên. Nếu không thể nào á, một miệng thì niệm Phật, mà hành nghiệp vẫn là nhân quả, vẫn là ác nghiệp, quý vị không thể nào hoàn thành. Mà ở trong đó miệng niệm Phật tuyệt tuyệt chuyên nhất mà thân khẩu ý chúng ta vẫn nương theo thập ác, không được. Như nên thập ác phải dừng lại để làm thập thiện, mà nếu mà không có làm thập thiện tức là thập ác. Nên trong đó chúng ta phải nương theo đó, là chúng ta phải giảng giải lại và áp dụng về tứ quy thập thiện nghiệp đạo kinh, liễu phàm tứ huấn, thái thượng cảm ứng thiên, và cuối cùng là sa di lục nghiệp. Cho nên cái khoa học trong những cái nhân ngành họ thường nói, cho nên bản trong đó căn bản những cái này phải có. Chúng ta làm cái việc cũng phải học sa di lục nghiệp, là tại sao chúng ta nguyện xuất gia rồi đã. Còn có vị nào chưa nguyện xuất gia thì khỏi không? Xuất gia không phải mặc áo quý vị, mà nguyện xuất tam giới, nguyện xuất ta bà, nguyện xuất phiền não, nguyện xuất nghiệp chướng, nguyện xuất sanh tử, chứ không phải mặc áo đâu, là không phải cạo đầu được quý vị. Cho nên trong đó vẫn phải có cái quy nghi của người xuất gia, vẫn phải giữ những cái luật lệ để khỏi bị lạc vào trong tam ác đạo, lạc vào trong lục đạo. Cho nên nó trong đó Phật nói, hòa thượng nó mở ra sa di lục nghi, chúng ta thật sự là xuất gia chứ không phải là tu hành. Này còn cái vị nào chưa muốn thì không sao, tự nhiên mà cứ ở đây, ta già ở đây nha quý vị, không sao đâu. Không có ai ép, không có ai bắt buộc đâu. Là tâm của chúng ta thì chúng ta giữ, mạng của chúng ta thì chúng ta coi, thân này chúng ta liệu, là không có ai xen vào với cái quyết định của chúng ta. Phật Bồ Tát cũng không dám, Ngài chỉ khai thị, Ngài chỉ mở bài thôi. Cho nên trong đầu năm chúng ta chán ta bà chưa, thì hãy cố gắng hân hoan về Tây Phương Cực Lạc đi, hãy phát tâm hướng về đó đi. Ở thế gian này chúng là tùy duyên với chúng sanh thôi, là ở trong đó thời gian không gian đối với chúng ta không còn quan trọng nữa. Đó là thời gian không gian của thế gian, mùa xuân tới thì đó cũng là sanh diệt của thế gian thôi. Chúng ta vẫn một tâm hướng về giác ngộ, vẫn một tâm hướng về ở trong đó, ở trong đó thoát khỏi sanh tử, đắc vào vô lượng thọ. Chỉ đương theo gia đình, con cháu, xã hội mở tùy thuận như vậy thôi. Chứ tâm chúng ta là như bất động, luôn luôn niệm Phật. Chúng ta năm mới phải có cái tâm thức này chứ, không còn lao sao lào xào với những cái mùa, với những cảnh giới, những sự chuyển biến của xã hội, của thời gian. Bốn mùa xuân hạ thu đông, thời gian nóng lạnh trong đó, chúng ta không còn cảnh bị những cảnh giới này nữa, nó chuyển đổi nữa. Mà tâm luôn luôn hướng về vô lượng quan, luôn luôn hướng về vô lượng thọ, ở trong đó nhất tâm tri danh niệm Phật, cầu nguyện bản thân, phát tâm cho quý vị đã phát nguyện bản thân chưa, hay là vẫn còn lao sao với ta bà, quý vị thấy không? Đã phát nguyện bản thân rồi thì trong đó những cảnh giới chung quanh không còn làm chúng ta động, không còn làm chúng ta động tâm nữa. Việc lớn việc nhỏ, việc thành việc bại, tất cả đều là sanh tử của thế gian, là vô thường của trên thế gian, không có một chút nào với chúng ta đâu, là còn gì phải lo, còn gì phải sầu cái gì, là còn gì phải buồn, còn gì phải tủi nữa, là còn gì phải tranh, còn gì phải giành nữa. Có đâu có thắng, có có đâu là bại lạc, đâu là được, đâu là mất, tất cả chỉ là một chuỗi vô thường sanh diệt. Bây giờ giác ngộ chưa kia? Giác ngộ rồi hãy mau mau niệm lấy A Di Đà để hướng về cái cảnh nó quang minh, cảnh nó sáng sáng chiếu trong đó, đầy đủ tự tại tất cả. Cho nên ai hiểu rồi thì an nhiên tự tại kia. Ai thấy được rồi á, bảo đảm cái việc cảm ứng mà thấy được hoa sen rồi thì chúng ta không còn á bị cảnh đời này nó chuyển đổi nữa. Bảo đảm cái việc. Những người thấy rồi thì thật thật mắt họ long lanh hướng về Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho con đi theo là. Nếu mà bỏ được con cũng chịu bỏ, vì nó hoa sen nó quá tối thắng, quá đẹp đi là, tuyệt diệu vô cùng là. Nên không phải một cái vị mà hàng trăm đoán. Đoán này hiện ẩn đi thì đoán khác lại lên, hiển hiện hiển hiện khác nhau vô cùng là. Đây là giống như lời kinh nói Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Tát, tận hư không biến pháp giới, tất cả cõi nước, tất cả nơi chốn, nơi nào có chúng sanh niệm Phật, nơi đó một mầm sen liền hiện hiện. Mầm sen đó nó tùy theo công phu của chúng sanh, to lớn, đẹp đẽ, sáng rực, hay là từ từ héo hắt, cong quẹo và chìm xuống ở trong đó vì cái công phu của chúng sanh. Cho nên nó đó, nếu mà người nào chuyên nhất không xen tạp thì hoa càng lớn, càng thanh tịnh, càng chiếu rọi. Người nào xen tạp thì ánh hoa, ánh sáng nó lại lu mờ, hoa nó lại yếu. Cho nên ở đây là chúng ta phải làm sao chuyên nhất, tin tưởng rồi quý vị. Ở trong đó là tối thắng rồi à. Ở tại Tây Phương Cực Lạc là như thế không? Tất thành chánh giác, nhất định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ phúc đức, đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ. Bất luận đó, chúng sanh nào về đó cũng là mục tiêu thành Phật độ chúng sanh. Cho nên nó không còn cái nghiệp nào, không còn cái duyên nào mà tối thắng hơn cái duyên địa phần này nữa. Thôi chúng ta cứ nỗ lực hết mình, có duyên thế nào chúng ta làm hết như thế không? Chuyện nó chuyện xa tính sao? Lo gì? Có hậu thuẫn lo gì cái gì? Cho nên ở bên đó làm thượng, tôi cũng nỗ lực, tôi cũng nỗ lực trong đó muốn gì cho em. Nhưng niệm Phật là tin tưởng rồi, họ niệm Phật cái gì? Lo gì mà? Cho nên nó trong đó cụ sinh gì ủng hộ hết mình. Bây giờ được hai cái buôn, được hai cái buôn niệm Phật à, cả hơn ngàn người, ông cha cũng chịu thua, dù cách mấy đó cũng không chịu theo, nó chỉ đòi niệm Phật thôi. Cho nên ở đây chúng ta lặng lẽ âm thầm nỗ lực gia trì, miễn người ta tin tưởng niệm lấy cái quả chỉ là Phật là tốt rồi quý vị. Người tôi coi ra công việc một biến tín đồ đó, nếu mà tụi nó không niệm Phật xuống đó chết à. Trong đó nào là voi, nào là cọp, nào là hổ, nào là những con súc sanh ở trong rừng đó quý vị, nó cầm sớ nó đưa lên Diêm Vương thưa là vẽ có cái hình quý vị cầm sớ lên à. Con nào cũng có cái sớ đó dâng lên, chúng ta coi cái hình lớn sẽ thấy, sẽ thấy sớ trong đó. Rồi ở trong đó nào Tây, nào Tàu, nào Ba, nào Thượng trong đó, nó bắn tôi đó, nó chém tôi đó, nó lấy cung tên nó đóng tôi đó, cho nên xuống đó thưa trong đó đủ hết người vẽ luôn đó, người Pháp nữa, người Tây đấy quý vị. Thường thường đi lấy súng rồi bắn chim, bắn chó rồi đó, rồi có con chó đi theo nữa, chó đi theo chủ cũng bị xuống giống luôn. Mấy con chó mà đi được đi săn nó bị xuống nó luôn, cho nên cả bầy kéo xuống đó là. Bây giờ cho nên không biết làm cách nào mà làm lấy những cái bức hình này để mà chụp về cho nó. Bây giờ nó tinh rồi cái đốt hết,
đốt trong đó cung tên giáo mát rồi đem đốt hết. Vì ở bên đó không có địa ngục biến tướng đồ, thì Quan Thế Âm hiển hiện đưa cổ đi thăm địa ngục, đưa cổ đi thăm Tây Phương. Cho nên cổ đi thăm rồi cổ sợ quá, từ sáng đến tối gọi tôi liền, gọi từ sáng tới mà tôi bắt điện thoại không được. Nếu sáng giờ con điện thoại cho thầy, thầy có sao thầy? Tả cái cảnh được Quan Thế Âm cho cái đài sen đi xuống địa ngục. Sau đó qua hết hai tầng địa ngục rồi, tầng thứ 8 và tầng thứ 10 rồi á, đưa lên cái cảnh trời, cảnh Phật nào không biết nữa, mà ở trong đó chúng sanh Phật tử quay quần ở chung quanh Phật để nghe pháp, ai cũng đẹp đẽ, ai cũng trang nghiêm, ai cũng rực rỡ. Còn ở dưới địa ngục, ôi cha sợ quá thầy ơi, máu me tùm lum à, giống như ở trong cái hỏa lò không khác gì. Chúng ta vô ở trong đó cái lò heo, chúng ta vô cái lò bò, vô cái lò gà, hãng gà rồi đó, thì thấy trong đó như thế nào thì địa ngục nó còn khủng khiếp hơn như thế đâu. Và chúng sanh nó đang bị đọa này, nó bầm, nó dập, nó thái, nó cắt, nó giả, nó chày, nó cối, đầy đủ trong đó cái gì, giống y như ở trong á, những cái cảnh á, những cái lò súc sanh đó, không khác chút nào. Ở vậy cho nên nó chỉ có hình tướng nó khác thôi. Ở dưới đó thì hình người, còn ở trên đây thì cái hình nó súc sanh. Chúng ta đối với súc sanh như thế nào thì ở dưới địa ngục quỷ sứ đối với chúng ta tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần. Nói vậy cho nên nó thôi chưa là cái gì, dám là nội cứ nghĩ mà uống nước đồng là bị chết. Nước đồng sôi đó quý vị, nó để nguyên cái bình nó đồng sôi như vậy, rồi nó có cái dòi chứ không có làm phễu nữa, dòi mở họng ra xịt như xịt xăng vậy đó, xịt vô trong đó cháy hết, tiêu gan tiêu, giống như xăng này chứ nó bây giờ nhiều quá, cải tiến mà cái việc những như lò sắp xăng đó cải tiến mà giết cho hàng loạt mà cũng y như vậy. Thì chúng sanh quá nhiều cho nên nó quỷ sứ nó làm không kịp, làm không xuể, lấy dòi như dòi xăng ấy, đứa nào ra mở nó dòi ví dụ bôi một cái thì bao nhiêu đồng sôi từ ở cửa họng chạy đến trong nó, trong nó bụng cháy tiêu trời. Chúng sanh hành nghiệp như thế nào, cảm ứng như thế đâu, tội gì quý vị? Tội ăn hải sản, ăn đồ tươi hải sản đó quý vị, ăn phá lấu, ăn cái lò gì đó, cái lò rồi barbecue thì ở trên cái giường nướng, nếu nào barbecue thì ở trên giường nướng, còn mà hải mặt ăn cái lò đó thì uống nước đồng sôi. Vì sao quý vị? Vì con tôm con cá đó nó cho vô lò đó toàn là nước sôi, cho nên cảm tới chúng ta cũng uống nước sôi, không phải uống nước sôi mà nó tăng lên uống nước đồng sôi. Còn ở trên đây thì nó uống nước súp sôi. Cho nên khuyên chúng ta đối với chúng sanh thôi ăn chay niệm Phật đi, ráng đi ra, cố gắng đi ra. Đây là toàn là trò chơi của trưởng giả không quý vị, những người có tiền không để tạo những cái việc này. Không tin cái gì, đợi tháng nữa chúng ta đem địa ngục biến tướng đồ, rồi mỗi người cái CD vừa đi coi vừa nghe vừa coi, nó thiệt cái giả tùy cái vị nhận định nha. Tôi không có ý tôi chỉ thấy cái gì thì giới thiệu cái đó thôi, không có ý kiến. Ai tự chọn cho mình con đường đi. Đây cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc, thọ quan thệ tướng, quang minh nhiếp thọ, kia cảnh địa ngục tan đồ, khổ hại, thống khổ, ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiên. Trong đó chúng sanh hại từ nào? Ở trong cái cảnh địa ngục đến địa ngục thứ 10 mọi người phải qua để mà đầu thai. Thì ở trong đó Diêm Vương quỷ sứ vái lại những người niệm Phật, vái lại những người tu hành. Họ trong đó họ cầm hình tượng của Đức Phật A Di Đà, ở đằng sau cầm hình tượng của Địa Tạng Vương, rồi Phật tử chung quanh trong đó quỷ sứ bỏ hết dao gậy giáo mát xuống và phủ phục lễ đại để tiễn những người đó lên trời, lên cảnh giới Phật. Còn nếu chúng ta mà không làm như vậy đó thì trong xa quý vị, nó thẳng tay mà quốc cái gì, thẳng tay mà đâm. Trong đó người nào quỷ sứ nào nó lực lưỡng mạnh như Mỹ Đen, bắp thịt bự như vậy á, trong đó quý vị roi sắt trong đó quốc thẳng tay là giống như ở đây á, chúng ta coi ở cái phim mà heo gà nó bị mấy người mà trong đó nó quất đó, nó đánh nó lấy gì cái gì, lấy thanh sắt mà nó quấn trong đó, quấn cho con heo con trong đó, nó lao quá trời luôn, không biết tôi bị làm sao mà quấn gãy chân bể đầu trong đó, không phải bằng cây mà bằng cây sắt. Thì quý vị thấy ở dưới địa ngục như thế nào, y chang như vậy, không khác. Quý vị thấy mình đối xử với chúng sanh như thế nào thì ở dưới ngã, ở dưới đó đầu trâu mặt ngựa đối với chúng ta hơn như thế nào. Nếu mình tự nhiên biết con heo con biết nó làm cái gì mà nó vô chuồng cái nó kéo con ta ra nó quýnh trong đó, dập cho nó nằm trong đó rồi sao kéo ra để mà cắt huyết. Rồi đưa cắt rồi cắt đi, không có, đánh cho trong bụng thôi. Què tay, què chân trong đó, rồi bể đầu trong đó, rồi lúc đó mới ra thọt huyết. Thì ở đây cái việc cảnh địa ngục trước mắt là nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Thì sao? Thịt heo, thịt bò, từng lát chúng ta ăn đó, ở dưới nó cũng như vậy à. Ăn nửa cân thì trả lại 8 lạng à. Chưa tính tiền lời nữa cái gì. Cho nên thôi ráng cố gắng. Ráng mở cái bức lúc trước ở tại Bắc Kinh, địa ngục biến chức đồ được đưa ra thì cảm ứng cả thành phố Bắc Kinh ăn chay một tháng trời ăn chay là. Cho nên bây giờ chúng ta thôi mình sám hối lại, sám trừ nghiệp chướng để cho nó tiêu bớt trong đó, nó dẹp hết đỡ. Hay hơn hết nữa là sám trừ nghiệp chướng hướng vào vô lượng quang mà giải thoát đi. Ở nơi đây phải đi qua cái cầu, ai cũng phải qua cầu. Cầu đó nó gập ghềnh, cầu đá, cầu gỗ, cái gì cũng có tùy theo nghiệp của chúng sanh. Và ở nơi đó rắn nè, rồi rít nè, rồi lửa sâu lửa nè, rồi nước sôi sùng sục nè, chúng sanh đi qua lọt xuống dưới đó vẫn quay trở về địa ngục, không ra khỏi. Vô thì dễ mà ra thì khó. Thôi tại sao không đi vào con đường đó? Chư thánh, chư hiền, tất cả mọi người đều kính trọng, tất cả mọi người đều tán thán, tất cả chúng sanh đều tán thán, ngay cả quỷ sứ cũng quỳ lễ trong đó. Quỷ sứ cũng quỳ lễ cái gì? Diêm Vương cũng bỏ ngay đi xuống chắp tay vái chào. Còn nếu không thì trong đó nó không nể chúng ta một chút nào. Quỷ sứ không nể chúng ta quý vị. Nó cứ giật đầu chúng ta cung tay mà đánh, cung tay mà đấm, kéo nó mà lên mà cưỡng lại lấy dây xích kéo lê trong đó. Nếu không được lấy chày mà có thân xác đó đập xong rồi á, chừa không có cãi nữa thì Diêm Vương mới định tội xong rồi đẩy thẳng xuống địa ngục mà thọ hình. cho nên thấy nó sợ quá. Thấy nhưng mà chúng ta không có thể nào dẫn chơi được thiệt hay giả, thôi cứ tin là thiệt đi. Ở đây cảnh giới quá là tối thắng, bên kia cảnh giới quá là khổ hại, ở giữa chúng ta còn cơ hội, ở giữa chúng ta còn cơ hội. Bởi vì cho nên nó tôi á, trong đó giới thiệu cái này ra, mình nó đưa ra cái bản DVD về một biến tướng đồ, coi thì sợ sợ nhưng mà chưa rõ mặt cái bức tranh, bức tranh coi rõ hơn, bức tranh coi ở trong đó nó dữ hơn. Bởi vậy bây giờ phải làm, phải vô công phu, không còn là mờ. Ai mà vô được chúng ta tán thán, chúng ta gia trì gia hộ giúp đỡ. Trong đó ai chưa được thì khuyến thỉnh để mà vào, còn ai chưa được thì thôi đợi đợi dịp khác. Khó lắm cái gì, khó lắm. Ở nơi đây chúng sanh trong đó giảng dạy thập thiện nghiệp khó, thập thiện ác, thập ác thì dễ, mà nói làm thập thiện thì khó vô cùng. Bởi vậy cho nên mình là ai mà tin tưởng cố gắng, nhưng cảnh giới đó đều là cảnh giới của thập ác, nó là thượng trung hạ. Hạ thì ở ngoài còn bận quần áo, trung thì còn cái quần xà lọt, cái khố, còn mà thượng phẩm ác đó thì hết quần áo luôn, đi trình diện Diêm Vương không còn quần áo. Còn mà dân chúng thường thường hạ phẩm ác thì vẫn còn quần này áo nọ, đó nè. Còn mà đến kia là từ từ hết quần áo, nó lột sạch hết quần áo. Ở trên đời chúng ta y như vậy, chúng ta phải cố gắng nỗ lực tinh tấn, còn cơ hội, còn nước, còn phát. Trong đó thì chuyên nhất, không còn xen tạp gì nữa, chuyên trì tha thiết niệm đến câu A Di Đà Phật, luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài. Từ trong đó tâm trí chúng ta tư tưởng không ngoài hướng về Tây Phương, không để xen tạp, để cho nó nhanh chóng, để cho nó rốt ráo mau chóng vào thọ quan thiền tư. Đó là cái điều chúng ta sẽ cố gắng để làm trong năm mới này, để cho từ ở tại làng cũng như cái đạo tràng ở dưới thành phố chúng sanh được cái cơ hội tiếp xúc trong đó, và từ trong cái nền tảng chúng ta làm đúng rồi, từ đó phát triển để mà thể thăng tiến phẩm vị, từ hạ phẩm đến trung phẩm đến thượng phẩm. Thật sự quá tối thắng, một ngày tu hành bằng trăm năm ở cõi Phật khác, 10 ngày tu hành chuyên nhất ở đây bằng ngàn năm ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên ở đây phải hết sức cái việc, không cần cái gì cả, chúng ta chỉ cần cái tâm thanh tịnh hướng về ở Tây Phương, hướng về Tam Thánh mà trung thành điều này, thì ở nơi đó tất cả mọi người đều đang đắc được là chư Phật vô lượng vô biên, chúng sanh cũng là vô lượng vô biên. Chúng sanh có hướng về Phật thì Phật không bỏ một ai cả. Nên ở đây ráng cố gắng cái gì, chỉ có một điều kiện là buông xả tất cả những ưu lo để mà hướng về Tây Phương. Giống như trong cái phẩm 24 nói về cho chúng ta là kỳ hạ bố giả, giả sử bất năng tác chư công đức, đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghi hoặc, dĩ chí thành tâm, nguyện sanh bị quốc. Ở trong đó là những người hạ phẩm đó, người ta không có được tác làm những cái công đức lớn, mà họ phải cố gắng nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, và lại nói cho chúng ta nếu như vượt ra sự vật bất năng ly gia, là không có thể rời bỏ gia đình sự nghiệp, bất hạ đại tu ra giới nhất tâm thanh tịnh hữu không nhàn thời, là khi có nhàn hạ, khi không có việc làm thì đoan chánh thân tâm tuyệt dục khử u. Tuyệt là đoạn tuyệt với những dục nhiễm, khử là trừ khử xa lìa những khủng bố, những u não, những lo lắng. Từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham thiết xa tích, bất đắc trung hối, bất đắc hồ nghi, yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tính. Trong đó luôn luôn giữ tâm thập thiện là sao? Từ tâm tinh tấn, không có sân nộ, không có tật đố, không có tham thiết, không có sẻn tiếp, rồi á không có bất đắc là được trung hối. Trung là trung thành, hối là sám hối, nó quay về sám hối, thật sự sám hối. Bất đắc hồ nghi, không còn một cái nào nghi ngờ, một cái niệm nghi ngờ, mà là luôn luôn tránh yếu đương là chính yếu nhất. Yếu nhất đó là hiếu thuận, chí thành, trung tính. Để làm sao? Đương tính Phật kinh ngữ thông, là tin tưởng tất cả những lời Phật dạy, Phật nói. Và đương tính tác thiện đắc phước. Chúng ta ở nơi đó là luôn luôn tin tưởng làm thiện là sẽ được phước, và hướng theo đó niệm Phật thì nhất định vãng sanh. Đó là trong đó chánh nhân để vãng sanh. Cho nên trong đó hạ phẩm là chúng ta ở đây, thì trong đó cũng phải như vậy. Nếu mà chưa lìa khỏi sự nghiệp gia đình, chưa lìa khỏi được ở trong đó xã hội để mà làm đại công đức, làm phổ độ chúng sanh, là tu hành tinh tấn, thì ít nhất phải là tuyệt dục khử u, không còn u sầu, không còn dục nhiễm ở trong những khi Phật thất, ở trong những khi không để mà tu hành, phải trừ khử nó, không để nó xen tạp. Quan trọng là chứ không có niệm Phật trong đó nó xen tạp thì không thành công. Cho nên những âu bi khổ não hãy tuyên bỏ nó đi, đừng có để chây dứt nó, nó chỉ hại chúng ta thôi. Trong đó hãy buông xả đi quý vị, buông xả cái này rồi tự nhiên nó tới. Cho nên Phật Hòa Thượng dạy chúng ta liễu phàm tư huống, thâm tính nhân quả, không còn khởi tâm gì cả. Như liễu tiên sinh, ông không còn lo ngại lo nghĩ gì, chỉ ở trong đó quý vị thấy chết với vận mạng. Thì đây chúng ta thôi, nghiệp chúng ta chịu, cải thiện nó, không có lo sầu, không có u khổ. Nó tới là đúng rồi, nó tới ít là vì chúng ta nỗ lực tu, nó tới nhiều vì chúng ta vẫn còn chú ý nó. Cho nên bây giờ hãy đặt nó xuống thì nó lướt qua rồi hết thôi. Và tâm chúng ta hãy chuyên nhất niệm Phật, cầu sao tha thiết nguyện vãng sanh. Nếu mà không vãng sanh, quỷ sứ nó đang rừng lạ. Nếu không nó vãng sanh, lửa đỏ đang đón chờ quý vị. Cho nên cứ nghĩ như vậy thì sợ quá. Thôi, mình hãy chuyên nhất, nhất tâm niệm Phật, ở trong hoàn cảnh nào cũng được cả. Phật không có ngại gì cả, chỉ có chúng ta có ngăn có ngại thôi. Và chúng ta tạm dừng ở đây. Hãy đi chào. Thì lát nữa thọ trai quý vị giữ chánh niệm ha. Rồi qua lần sau chúng ta có bình bát thì cho mọi người, cúng dường mọi người cái bình bát nhé ha. Rồi quý vị mỗi lần đi Phật thất thì đem theo, đi Phật thất ở nào thì đem cái đó đi. Rồi chúng ta để lại đánh dấu cái đó của mình dùng, để rồi tất cả mọi người đều an định nhé. Chúng ta từng bước để làm sao cho cái đạo tràng nó được tinh chuyên, nó được đắc lực nhé nè. Ai là Phật? Dạ, xin kính thưa chúng ta chắp tay để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên trời bốn ân nặng,
trên trời bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phải